giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Miếng khi đói bằng gói khi no. Khí hậu toàn cầu thay đổi bất thường, gây ra biết bao bão tố, lụt lội ở nhiều nơi trên thế giới. Rất nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, đau thương. Không chỉ các tổ chức từ thiện mà mọi người có khả năng đều có thể chung tay góp sức để mang lại sự cứu giúp kịp thời cho các nạn nhân. Chúng ta cũng rất quen thuộc với câu lá lành đùm lá rách, miếng khi đói bằng gói khi no. Ngay tại Việt Nam, mùa mưa bão trong những năm gần đây đã khiến không ít gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Báo Thanh Niên ra ngày 5 tháng 10 năm 2009, in hình một đứa bé ngồi trên một gốc cây nhỏ với lời chú thích: nhà cửa trôi hết rồi, em biết sống ở đâu? Những khó khăn, nghèo đói vẫn còn tiếp diễn. Thế nên bao tấm lòng, bao cánh tay vẫn còn cần phải đưa ra. Việc này không chỉ có ở ngày nay do bão lụt gây nên, mà từ xưa xã hội cũng đã luôn đối mặt với những khó khăn, túng ngặt, nhất là đối với những người đàn bà quá, như câu chuyện được ghi trong Công vụ Các Sứ Đồ chương 9, từ câu 36 đến câu 43. Tại thành Giô-bê, trong nhóm môn đồ, có một người đàn bà tên là Tabitha, nghĩa là Đô Ca, người làm nhiều việc lành và hay bố thí. Trong lúc đó, người đau và chết, người ta tắm rửa xác người rồi để yên trong một phòng cao. Môn đồ nghe Phê-rơ đương ở tại Lida gần thành Giô-bê, bèn sai hai người đi mời người đến chớ chậm trễ. Phê-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phê-rơ đến chỗ phòng cao. Hết thảy các đàn bà quá đều đến cùng người mà khóc và dơ cho người xem bao nhiêu áo sống và áo ngoài. Lúc Đô Ca còn sống ở với mình đã may cho. Phê-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quỳ gối mà cầu nguyện, đoạn say lại với xác mà rằng: hỡi Tabitha, hãy chờ dậy. Người mở mắt thấy Phê-rơ, bèn ngồi dậy liền. Phê-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy, đoạn gọi các thánh đồ và đàn bà quá đến cho họ thấy người sống. Việc đó đồn ra khắp thành Giô-bê nên có nhiều người tin theo Chúa. Còn Phê-rơ ở lại thành Giô-bê nhiều ngày tại nhà người thợ thuộc gia tên là Simon. Trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, tại hội thánh thành Giô-bê có một số môn đồ nghèo quá bụa. Trong số này có một phụ nữ tên là Đô Ca, yêu mến Chúa, có lòng quan tâm đến số đông phụ nữ gặp khó khăn. Bà đã may quần áo đem đến giúp đỡ cho họ. Đang lúc đó, bà bỗng ngã bệnh và qua đời. Bây giờ các bà quá đã từng nhận sự giúp đỡ của bà Đô Ca, đau lòng khóc lóc đem quần áo mà bà Đô Ca đã may cho mình đưa ra trước mặt các sứ đồ như một bằng chứng của lòng yêu thương và quan tâm san sẻ. Hội thánh đã mời ngay sứ đồ Phê-rơ đến cầu nguyện. Sau đó, Chúa cho bà Đô Ca sống lại. Trong dịp này, đã có nhiều người tin nhận Chúa Giê-xu gia nhập hội thánh. Cụm từ trong nhóm môn đồ có một người đàn bà tên là Đô Ca. Cho chúng ta biết điều thứ nhất về bà Đô Ca. Bà cũng có tên gọi khác là bà Tabitha. Bà được giới thiệu là môn đồ của Chúa Giêsu. Bà đang sinh hoạt giữa cộng đồng cùng đức tin Cơ Đốc. Môn đồ Chúa có nghĩa là người quyết định tôn Chúa Giêsu làm chủ đời sống, lắng nghe lời Ngài dạy dỗ, cam kết thực hành lời Chúa dạy trong đời sống hàng ngày. Bà cũng thờ phượng Chúa chung với những người cùng đức tin, Kinh Thánh ghi, trong nhóm môn đồ, chứng tỏ rằng bà thường xuyên hiện diện với họ. Bà thuộc về cộng đồng đức tin cách công khai, trung tín. Chúng ta cũng được gọi là môn đồ của Chúa Giêsu. Nếu chân thành kiểm tra đời sống mỗi ngày, chúng ta có thật đang để Chúa làm chủ trong mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta không? Trong mỗi quyết định của đời sống, Chúa có tham dự vào đó không? Hay chúng ta chỉ xin Ngài thông cảm rồi tự mình quyết định mọi việc? Ví như có một bà nọ muốn gả con gái mình cho người nước ngoài với mong muốn được khấm khá vật chất và nở mặt nở mày với láng giềng. Bà tự quyết định mọi thứ và buộc cô con gái phải đồng ý, không được có ý kiến gì. Nhiều người khuyên can bà không nên làm như thế, vì mình là con cái Chúa, mọi sự phải nhờ cậy Chúa hướng dẫn. Bà trả lời ngay, xin Chúa thông cảm vì tôi nghèo quá. Rồi bà cứ làm điều mình muốn, không quan tâm đến Chúa, dù miệng vẫn nói Chúa là chủ đời sống tôi. Xin Chúa giúp chị em chúng ta sống và bày tỏ mình đúng là môn đồ của Chúa Giêsu, giống như gương của bà Đô-ca đã sống. Điều kế tiếp chúng ta học được về bà Đô-ca là người làm nhiều việc lành và hay bố thí, như trong câu 36 phần B đã ghi. Cụm từ này không có ý mô tả bà Đô-ca là nhà từ thiện như cách ngày nay chúng ta vẫn thấy qua báo chí khi có những người sẵn lòng bỏ tiền của ra giúp ai đó trong cơn túng ngặt của họ. Đây là cụm từ dùng mô tả nếp sống của người tin kính Chúa được bày tỏ qua hành động, như Phao-lô từng đề cập trong thư gửi cho ông Tít. Hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành, đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Tít chương 3 câu 8. Sứ đồ Gia-cơ cũng nói đến ý này như sau: sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Gia-cơ chương 1 câu 27. Theo lời Chúa dạy, chúng ta hiểu rằng bà Đô-ca tin kính Chúa hết lòng và bày tỏ qua đời sống yêu thương, quan tâm đến người khác. Môn đồ Chúa không chỉ đi nhà thờ, dâng hiến một phần nào đó, rồi an tâm coi như đã xong phần trách nhiệm. Môn đồ thật của Chúa Giêsu cần thực hiện nếp sống tin kính bằng hành động cụ thể, như Chúa Giêsu đã tóm tắt trọng tâm của điều răn là kính Chúa yêu người. Ngày nay, người khác nhìn vào cách sống của chị em chúng ta, họ có nhận ra chúng ta đang sống đời tin kính Chúa hay không? Việc làm, lời nói của chị em chúng ta có khác với những người chưa tin không? Bà Đô-ca bày tỏ tình yêu cách cụ thể qua việc đáp ứng nhu cầu của người khác trong khả năng của mình. Bà may áo quần cho họ. Đối với người Do Thái, quần áo, áo choàng, ngoài việc che thân, còn là tấm chăn để đắp khi trời trở lạnh. Trong Cựu Ước có những luật rõ ràng về việc nếu ai nghèo phải cầm cố áo quần thì phải trả lại kịp thời, hầu cho họ không phải chịu cảnh rét mướt trong đêm trường. Bộ quần áo của họ gồm nhiều loại áo trong, áo ngoài, áo choàng, khăn, nên người nghèo gặp khó khăn khi quần áo cũ và rách. Bà Đô-ca dùng tiền của có được may quần áo cho những phụ nữ nghèo quá bụa. Đáp ứng đúng nhu cầu là hành động của tình yêu thương. Ngày nay, chung quanh chúng ta, nhiều người đang có những nhu cầu khác nhau. Có người thì túng ngặt, Có người thì đau buồn, cũng có người chỉ cần một lời an ủi. Chúng ta quan tâm và đáp ứng nhu cầu của họ theo cách nào? Như những đoàn cứu trợ ra đi đến những nơi động đất, bão lũ, nghèo đói, người góp của để mua thức ăn, thuốc men, mùng mền, quần áo. Người góp công để mang những phẩm vật ấy đến tận tay nạn nhân. Nếu chúng ta sống gắn bó trong mối liên hệ với Chúa, chính Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta đến đúng người, đúng việc, miễn chúng ta sẵn lòng. Điểm thứ ba chúng ta học được ở đây là dù bà Đô Ca sống đời tin kính, tận tụy trong sự phục vụ người khác nhằm đáp ứng nhu cầu của họ, nghĩa là bà đang sống một cuộc đời hữu ích, thì không vì thế mà được miễn trừ những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Câu 37 chép: trong lúc đó người đau và chết. Có thể ai đó sẽ nói rằng, sao kỳ vậy, người tốt như vậy sao lại chết? Điều này có nghĩa là sống hữu ích là thái độ đúng đắn của người theo Chúa, còn sống chết là quyền của Chúa. Biết rõ như thế, chúng ta sẽ không lên án người lành gặp thử thách, cũng như không phàn nàn khi thấy người xấu, người ác vẫn trường thọ. Bà Đô Ca cũng trải qua những đau đớn vì bệnh tật trong thân thể và cuối cùng phải chết, bình thường như bao nhiêu người khác. Không có trường hợp miễn giảm nào cho bất kỳ ai chỉ vì đã làm tốt, đã sống tốt. Thế thì cuộc đời mình được đặt dưới quyền thể trị của Chúa, chính Ngài nắm giữ hiện tại cũng như tương lai. Chúng ta không biết vì sao phải như thế này hoặc như thế khác, nhưng chúng ta biết chắc chắn một điều là Chúa yêu thương, quan tâm đến bà Đô Ca và cả chúng ta hơn những gì chúng ta có thể nghĩ ra được. Và Ngài biết tại sao bà Đô Ca hay chúng ta phải chịu những gì, phải trải qua những khó khăn nào. Ở đây, sự chết của bà Đô Ca rồi Chúa cho sống lại sau lời cầu nguyện của ông Phi-e-rơ đã đem lại một kết quả lớn lao là nhiều người đã biết Chúa và tin nhận Ngài. Cuộc đời bà Đô Ca là một cuộc đời luôn đem niềm vui và phước hạnh cho người khác, kể cả lúc sống cũng như lúc chết. Bà đã đem lại sự an ủi cho những phụ nữ nghèo khó trong hội thánh, nghĩa là bà đã góp phần gây dựng hội thánh trong lúc ấy. Bà cũng trở nên gương tốt cho nhiều người, kể cả cho chúng ta hôm nay khi học đến bài này. Trên hết là nhiều người biết đến đạo Chúa qua đời sống của những người phụ nữ bình thường trong địa vị môn đồ Chúa Giêsu. Đây có phải là một thách thức cho chị em chúng ta hôm nay không?
Ngài sẽ chất chất đau phước xuống tâm linh ơi.